bước đi trong đời, con gặp nhiều nỗi gian truân. Thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi, nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời. Mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con. Hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung câu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi truyền vang tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Con chung câu ca để ca khen Thánh Nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung câu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều cần Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 17 tháng 5, Thánh Pascal Bailon. Thánh Pascal Bailon là vị thánh người Tây Ban Nha, sinh năm 1540. Ngài phải chăn giữ đàn chiên từ khi lên 7 tuổi. Tuy Pascal Bailon chẳng có cơ hội để đi học, nhưng Ngài đã tự học đọc và học viết. Pascal Bailon làm việc này phần lớn là do sự giúp đỡ của những người mà Ngài gặp gỡ. Pascal Bailon đã gắng sức rèn luyện để có thể đọc được các sách đạo đức. Ngài thường thầm thí cầu nguyện suốt ngày khi chăn giữ đàn chiên. Khi lên 24 tuổi, anh chàng giữ chiên này trở thành thầy dòng Francisco. Các bạn cùng chí hướng với Pascal Bailon rất quý mến Ngài. Pascal có tấm lòng quảng đại, rộng mở và dễ tính. Mọi người trong cộng đoàn đều nhận thấy Pascal Bailon thường làm những công việc khó khăn và vất vả nhất. Thậm chí, Ngài thực hành việc đền tội nghiêm nhặt hơn cả luật dòng đòi buộc. Tuy nhiên, Pascal rất sung sướng hạnh phúc. Khi còn là cậu bé chăn chiên, Pascal đã ao ước được ở trong nhà thờ cầu nguyện với Chúa Giêsu nhưng không được. Gần đây, Pascal đã có thể. Ngài yêu thích được làm bạn với Chúa Giêsu đang ẩn thân trong phép thánh thể. Pascal Bailon cũng được vinh dự làm người giúp lễ. Hai mối tình đặc biệt của Thánh Pascal Bailon là Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Mẹ Maria. Thánh nhân đọc Kinh Mân Côi hàng ngày với tâm lòng yêu mến sâu xa. Ngài cũng viết những lời nguyện sốt sắng dâng kính Mẹ Thiên Đàng. Với những mẩu giấy vụn, Thánh Pascal Bailon đã tự mình làm thành một quyển sổ tay nhỏ. Trong đó, Thánh nhân viết một số lời nguyện và những tư tưởng hay. sau khi Pascal Bailon qua đời, bề trên của ngài đã trình cuốn sổ nhỏ đó lên Đức Tổng Giám mục địa phương. Và Đức Tổng đã đọc và nói rằng: thật các tâm hồn đơn sơ rốt nát này đã cướp nước trời từ tay chúng ta. Pascal Bailon về trời năm 1592, lúc được 52 tuổi. Đến năm 1690, Đức Thánh Cha Alexander thứ 8 đã tôn phong Pascal Bailon lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp một vị thánh xuất thân từ một người chăn giữ đàn chiên, không có học, một cậu bé chăn chiên không biết đọc biết viết. Ấy thế mà Chúa lại gọi và chọn và được làm thánh đấy, thưa anh chị em. Phải có sự cộng tác của con người. Pascal Bailon đã làm hết sức mình. Thứ nhất là rèn luyện để có thể đọc được các sách đạo đức, tập đọc, tập viết. Và trong công việc rất tầm thường của một người chăn chiên chăn cừu, một nghề, một công việc rất là tầm thường và có thể nói là hèn hạ thời đó. Bây giờ cũng giống như là mấy em bé chăn vịt hay là mấy thằng em chăn trâu chăn bò vậy đó, chẳng biết đọc biết viết ở miền quê. Thánh đấy, bởi việc là thầm thì cầu nguyện suốt ngày khi chăn giữ đàn chiên. Rồi anh chàng giữ chiên ấy đi tu khi 24 tuổi. Anh chàng nông dân, anh chàng gọi là chăn chiên chăn cừu ấy thành một thầy dòng, học hành chẳng được bao nhiêu nhưng mà lại được người ta quý mến, được anh em quý mến bởi tính quảng đại, rộng mở và dễ thương. Làm những công việc khó khăn và vất vả nhất, không có dừa cho người khác. Thường chúng ta thấy ai cũng chọn phần dễ, đến lúc đến nỗi mà có bài hát ấy, ai cũng chọn phần nhẹ nhàng, gian khổ để phần ai. Ai cũng chọn phần nhẹ nhàng gian khổ để phần ai. Mà cái bản tính tự nhiên của con người mình là thích dễ dãi, là biểu lộ cái sự ích kỷ, là lo cho bản thân mình trước khi nghĩ đến người khác. Ngược lại, thánh là người đi lộn ngược dòng, lo cho người khác trước khi nghĩ đến mình, chịu chấp nhận và đón nhận những công việc nặng nhọc, những phần thiệt thòi, nhường phần lợi, nhường phần nhẹ nhàng cho người khác. Thưa anh chị em và các bạn, làm được công việc đó mới nên thánh được. Chúng ta đang được mời gọi nên thánh, đang được mời gọi làm tông đồ lòng Chúa thương xót thì phải có lòng thương xót. Khi có lòng thương xót thì mình biết xót thương người khác. Khi mình biết xót thương người khác thì mình nhường cái phần lợi, phần nhẹ nhàng cho người khác. Vì biết rằng cái gánh nặng, những công việc nặng nề, những công việc khó khăn chẳng ai muốn làm, bản thân mình cũng không muốn làm. Mình cũng như người khác thôi, tôi cũng như người khác. Tôi cũng thích được an nhàn, tôi cũng thích được thư thái, tôi cũng thích được hưởng thụ hơn là cứ lao đao vất vả lận đận với công cuộc của lòng Chúa thương xót. Nay thì lên, mai thì xuống, mốt thì dập, mai thì cho, bốn thì cấm, năm thì cản, bảy thì là chọc, tám thì chặt, đủ mọi thứ. Nhưng mà nếu ai cũng chọn phần nhẹ nhàng thì gian khổ, lòng thương xót Chúa dành cho ai đấy? Ai làm công việc gian khổ là đi loan truyền, làm chứng cho lòng Chúa thương xót đấy? Thôi, không ai làm, ai cũng ngại làm, ai cũng sợ làm, ai cũng không dám làm, thì mình làm. Vì đó là Chúa muốn mình làm, chứ không phải mình muốn làm. Chẳng ai muốn hết, tôi cũng chẳng muốn. Tội tình gì? Tôi nói với những người cấm, nếu các anh muốn cấm thì cứ ký tên tờ giấy cấm, tôi cầm về tôi nghỉ, khỏi làm. thông báo mọi người là không được phép nghỉ. Thoải mái hơn nhiều, sướng hơn nhiều. Còn các anh không cấm thì tôi cứ làm, mặc dù không cho phép. Mà cái này đâu cần phải cho phép, vì đó là việc tự nhiên mà. Bản chất của một linh mục là rao giảng, là cử hành bí tích, đâu cần phải cho phép nữa. Giám mục đã truyền chức rồi, giáo hội đã cho phép rồi, còn cần phép tắc gì ở đâu nữa bây giờ. Cho nên khi mình, anh chị em mình tình nguyện làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, thì phải chấp nhận như là cậu bé chăn chiên này, như là anh chàng chăn chiên này, chọn những phần khó nhọc. Ai cũng chọn phần nhẹ nhàng, gian khổ dành cho ai? Gian khổ dành cho tôi, dành cho anh, dành cho bạn, dành cho những người tông đổ lòng Chúa thương xót, những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Dám không? Amen.